Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chánh văn. Thì đây á, chúng ta học qua cái phần của trưởng lão Tu Bồ Đề đứng lên thưa thỉnh những cái pháp yếu của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo quai bên phải, quỳ gối phải, chắp tay cung kính lạy Phật. Bạch Thế Tôn, thật ít có Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Đó, thì tức khác bây giờ chúng ta học lần qua một cái điểm này. Ở đây chúng tôi đưa ra một cái quan điểm cho đại chúng thấy một cái điểm, tức là tôn giả Tu Bồ Đề ở trong đại chúng. Thì qua cái phần này là quý Phật tử biết rằng ngày xưa vào cái thời Đức Phật thì đệ tử của Ngài rất là đông. Chẳng hạn như trên cái hội Linh Sơn, khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên thì cả hội chúng đều ngơ ngác, tức là không nhận ra được cái yếu chỉ ngay trong giờ phút thực tại đó Đức Phật làm cái gì. Cho nên đại chúng đều ngơ ngác hết. Chỉ có tôn giả Mahakajip thấy được cái điểm đó, thấu tột được đằng sau khi Đức Phật đưa cành hoa sen lên là cái gì nữa. Cho nên Ngài chúm chím mỉm cười. Thì qua cái phần này cũng như thế, đại chúng rất là đông, nhưng mà chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề thấy được cái điểm này mới làm gì? Đứng lên rồi cung kính chắp tay. Chắp tay cái gì? Bạch Thế Tôn, thật là ít có. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng vào cái thời của Đức Thế Tôn đã có cái thiền đốn ngộ nằm trong đó. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy được cái điểm là vượt thoát cái văn tự, vượt thoát cái quán chiếu mà đi đến gọi là thật tướng bát nhã. Cho nên thấy được cái thật tướng bát nhã rồi, cho nên được trưởng lão Tu Bồ Đề nói là Bạch Thế Tôn thật là hiếm có. Hiếm có mà trong cái từ chữ Hán á, gọi là hy hữu. Hy hữu là rất là hiếm có. Hiếm có đến mức độ mà một buổi sáng Đức Thế Tôn mang bình bát đắp y từng bước vào cái thành lớn khất thực. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên trong cái tinh thần nhà thiền. Thiền á, không có cái gì mà cao siêu, không cái gì mà bóng bẩy, mà thực nghiệm trong cuộc sống, phải không? Từng bước đi, từng lời nói, làm như thế nào đó trong tâm thức của mình dẹp được những cái mầm móng tham sân si tật đố ích kỷ, là luôn luôn tỉnh giác. Đó chính gọi là thật là hiếm có. Hiếm có cái gì? Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Nhưng mà qua cái phần này để nêu lên một cái nhân duyên nữa, quý Phật tử thấy không, khi mà thưa thỉnh pháp mà các ngài mà ba nghiệp không thanh tịnh á, thì không có thấu suốt được thật tướng bát nhã. Cho nên từ chỗ ngồi đứng lên gọi là thân nghiệp thanh tịnh, thấy không? Đứng lên mà các ngài tỉnh sáng, đứng lên mà các ngài tỉnh thức, đó gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Rồi chắp tay cung kính là gọi là gì? Là ý nghiệp thanh tịnh, tức là tác ý đến. Cho nên qua cái phần này mình thấy á, chẳng hạn như tôi nói hơi sang chút, chẳng hạn như mình có một người thân mình mất, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình thỉnh một vị thầy đến, hoặc là khai thị hoặc là tụng đọc. Nhưng mà cái vị thầy này mà khai thị mà tụng đọc á, mà thân nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh á, thì tác ý nó không đến, đúng không? Tác ý đến á, là phải thân phải thanh tịnh, ý phải thanh tịnh, khẩu nghiệp phải thanh tịnh. Cho nên Thế Tôn mới mở lời, từ đó chúng ta có một bộ kinh Kim Cương, đúng không? Mà nếu ngay trong giờ phút đó mà thân nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, thì trong giờ phút này mình không có bộ kinh Kim Cương mình đọc. À, cho nên gọi là gì? Từ chỗ ngồi đứng lên, gọi là thân nghiệp thanh tịnh, cung kính chắp tay thưa hỏi là ý nghiệp thanh tịnh. Rồi gì nữa? Bạch Phật, hỏi cái nguyên nhân về pháp yếu là khẩu nghiệp thanh tịnh, phải không? À, cho nên một người mà đến khai thị cho người thân mình, nó đòi hỏi một cái năng lực gọi là tác ý, không? Tác ý được thành tựu hay không á, thì cái người thân mình mới thức tỉnh, buông xả những cái tình chấp trong cuộc sống giữa đời thường này, thì chắc chắn rằng người thân mình mới siêu được, phải không? Còn mà đến á, mà thân khẩu ý mà không được thanh tịnh á, thì cái năng lực nó không đến được. À, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng một cái quan điểm là tại sao phải trong giờ phút đó phải cần đến một vị thầy, một vị có giới đức đến để mà khai thị, mà nhắc nhở, phải không? À, cho nên qua cái phần này mình phải hỏi. Do đó thiền sư Hám Sơn nói, khi mà tôn giả Tu Bồ Đề đứng lên thưa hỏi những cái điểm này thì có bốn cái việc hy hữu: một là thời hy hữu, hai là xứ hy hữu, ba là đức hy hữu, bốn là sự hy hữu. Hy hữu tức là hiếm có. Tại sao gọi là thời hy hữu? Cái hạn như bây giờ tôi đưa ra một cái điểm cho đại chúng thấy, khi mà các ngài ra đời á thì có mặt Đức Thế Tôn, đó gọi là thời hy hữu, phải không? Khi Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành từng tự khất thực, mà ngay trong giờ phút đó trưởng lão Tu Bồ Đề thấu tột được thập tướng bát nhã, thì đó là thời điểm hy hữu. Nhưng mà bây giờ mình nói là mình nói một cái quan điểm, khi bây giờ mình ra đời rồi thì Đức Phật nhập Niết Bàn, đúng không? Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mình còn được cái gì? Còn được cái may mắn là cái thời gian của mình tuy rằng nó ngắn ngủi, có người sống 50 năm, có người sống 70 năm, có người sống 100 năm, nhưng mà cái thời gian của mình, cái thời điểm của mình được gặp chánh pháp, được tu tập. Kế nữa là cái thời gian, cái thời điểm của mình đến đây chỉ có một ngày ngắn ngủi, mà chúng ta không có chánh niệm nghe pháp, chúng ta không có tỉnh thức khi ăn, khi uống, khi tiếp xúc với nhau, mà chúng ta không có nhận diện được chỗ này, không chứng nghiệm về đạo á, thì cái thời đó mất đi, phải không? Mà ngay trong giờ phút đó mỗi bước đi chúng ta tỉnh thức, lời nói chúng ta tỉnh thức, thì đó gọi là cái thời hy hữu. Không, hy hữu thật là hiếm có. Mà ngay trong giờ phút này mình nghiệm lại, mình vẫn còn có một cái túc duyên lớn là mình nghe được chánh pháp vào cái thời cách đây khoảng 1258 năm, đúng không? Đó là một cái thời hy hữu cho cái cuộc sống của mình, cho cái cuộc sống còn lại của mình. Mà ngay trong giờ phút này, cái thời điểm ngay trong giờ phút thực tại này, mình có mặt nghe pháp, thì cái hạt giống chánh pháp nó sẽ rớt trong cái tàng thức của mình. Do đó thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ nói á, khi chúng ta nghe pháp, nếu mà không có đốn ngộ được, không có giải thoát được, thì cái hạt giống chánh pháp này nó rớt trong tàng thức của mình. Mà nó đã rớt trong tàng thức của mình á, thứ nhất á, là đời đời không sa vào ba đường ác, kiếp kiếp không mất thân người, vừa sanh ra đời một nghe ngàn ngộ, phải không? Tức là mình có gì? Gọi là cái chủng tử về con đường chánh pháp. Cho nên người xưa ta, tại sao người xưa ta nói á, thà 1000 năm không ngộ đạo còn hơn 1 ngày đi lệch đường. Lệch đường cái chỗ nào? Lệch đường có nghĩa là mình không tu học đúng con đường chánh pháp, mà mình đi lệch á, mà càng đi lệch cái mình càng đi xa. Cho nên trong kinh Tương Bộ á, một hôm á, cái ông Út Già Trưởng Giả đó, ông bệnh rất là nặng. Thì khi mà ông bệnh nặng á, thì củ cải ông còn rất là nhiều, cái sự nghiệp ông còn rất là nhiều. Rồi Đức Thế Tôn đến thăm ông, nói như thế này: này ông Út Già, giả như có một người ngoại đạo đến cầm một lá bùa đốt, đốt xong người ta bỏ trong cái ly nước, người ta quậy lên rồi ta đưa cho ông uống. Khi ông uống cái lá bùa này xong á, ông sống được 50 năm nữa. Này Út già trưởng giả, ông có nên uống hay không? Hỏi thật quý tử uống không? À, quý tử uống liền với nói chuyện 50 năm nữa mà. Rồi Thế Tôn nói, sau khi mà ông nghe như thế rồi, ông nói con uống. Thế Tôn nói tại sao ông uống? À, của cải ông, sự nghiệp của ông, con cái của ông rất là nhiều, mà ông sống thêm 50 năm nữa mà tại sao ông uống? Ông nói một câu: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con uống lá bùa của cái người này thì đời sau con không gặp Đức Thế Tôn nữa, mà con gặp cái người này. Thấy không? Mà đã gặp cái người này rồi đó thì càng đi càng xa, không đến con đường chánh pháp, thà con đợi mất cái thân này. Phải không? Hẹn như bây giờ quý Phật tử thấy là mình mua một cái chiếc xe riêng của Nhật về mình chạy, nhưng mà có một người đó đến nói mình: thôi bây giờ từ đây trở lên chị đừng có ra cây xăng mua nữa, nhà tôi có cái cây, cây gì? Nguyên một cái cây mà toàn là dầu lửa không, chị đổ tôi lấy tiền. Thì quý tử chịu không? À, nếu mà mình sợ tốn tiền không chạy xăng, mình đổ dầu, chạy thời gian cái xe mình nó banh luôn. Thấy không? Chạy hồi cái xe mình nó banh luôn. Phải không? Cho nên qua cái phần này gọi là gì? Khi mà nghe ông Út Già trưởng giả nói như thế thì Đức Phật nói một câu: xưa nay chưa từng có một con người giống như ông. Cho nên Như Lai khẳng định rằng gọi là ông được hết thảy là 8 cái vị tàng hữu. Vị tàng hữu là chưa từng có, hy hữu. À, tại sao mà Đức Thế Tôn khẳng định ông là vị tàng hữu chưa từng có? Bởi vì có một cái đoạn nhân duyên nữa. Khi ông xớt bát ông cúng dường, xớt bát ông cúng dường cho Đức Thế Tôn, thì có một cái người đầy tớ đánh báo ông: thưa ngài, hai chiếc thuyền thật là lớn của ngài chở châu báu giữa đường bị bão nó đến nhận chìm hết. Mà ông rất là vui. Nhưng mà khi ông xớt bát cúng dường thì có một người đầy tớ nó làm bể một cái bình quý của ông. Thì Đức Phật và Chư Tăng biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà vẫn hỏi: khi mà đứa đầy tớ nó làm bể cái bình ngọc của ông tiếc không? Nó bạch Đức Thế Tôn, lúc mà con xớt bát, con đã hay tin hai chiếc thuyền châu báu của con nó bị chìm, mà con vẫn bình thản xớt bát, con không có nghĩ gì hết từ khi con biết nào. Thì Đức Phật đưa ông một cái nữa, một cái vị tàng hữu thứ hai. À, rồi trong cuộc sống giữa đời thường của ông, khi ông chưa biết đạo, ông có hết thảy là 500 người vợ. Bởi vì bên xứ Ấn Độ mà ai mà giàu có thì có quyền có vợ nhiều cách mấy cũng sao. Một hôm ông dắt vào rừng nghe một thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, ông chứng quả vị Tu Bạch Đà Hoàng. Rồi ông giờ ông hợp hết tất cả mọi người lại, ông nói: thôi bây giờ từ khi mà tôi biết đạo rồi thì bây giờ tôi cho một số vốn, mạnh ai nấy về quê. À, ai muốn lấy chồng thì cứ lấy, còn ai không muốn lấy chồng thì ở như thế. Nhưng mà từ đây trở lên á thì tôi không còn sống chung nữa. Thì Đức Phật mới đưa ông một cái nữa gọi là vị tàng hữu thứ ba. Tức là ông có thể là 8 cái vị tàng hữu tôi nêu thôi. Mà chính cái vị tàng hữu này Đức Phật Thế Tôn nói cái thời của ông á chính là cái thời hy hữu, là cái thời hiếm có. Thì cũng vậy, hãy như ngày hôm nay mà mình ở nhà, mình không nghe pháp, mình không tụng kinh sám hối, thì thời hy hữu mình có. Mà đặc biệt nhất trong một ngày hôm nay mình đến, mình tụng kinh, mình sám hối, mình ăn cơm trong chánh niệm, rồi mình ngồi thiền, mình nghe pháp, đây là gọi là thời hy hữu. Thì như vậy quý Phật tử thấy không? Tuy rằng mình cách Phật rất là xa, mà còn được cái may mắn là còn tam bảo. Mà trong cái tam bảo là có ai? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, phải không? Đó, cho nên ba cái này gọi là thời hy hữu, là một cái thời rất là hy hữu hoặc là hiếm có. Cho nên hôm bữa tôi có giảng ở Sài Gòn, có một cái cô Phật tử này, cổ cũng xưa cổ chưa có biết đạo, danh vọng, sự nghiệp, rồi của cải, cái gì cũng đầy đủ hết, giàu sang, nói chung là giàu sang, sắc đẹp, cái gì trong con người cũng có hết. Cổ nghĩ rằng cuộc đời cổ không phải là cái con người bất hạnh, mà cô nhìn ra ở thế gian cô thấy á, những người nghèo khổ, những người thiếu thốn, đó mới gọi là người bất hạnh. Khi mà cô đọc cái cuốn sách Tôi Quyết, sự bất hạnh của kiếp người, cô mới giật mình. Cô coi suốt một đêm, cô kể lại một đêm cô coi đến 10 lần. Cô qua cô lại coi suốt luôn, bây giờ cô thuộc lào luôn. Khi mà thuộc lòng xong rồi cô mới hỏi, cô hỏi là cái người này viết cuốn sách ở đâu. Thì có một số Phật tử giới thiệu tôi. Hôm bữa tôi xuống là tôi giảng quận 8 đó. Thì cô đến cô gặp tôi, cô mới nói, thì bây giờ con mới biết rằng con chính là người bất hạnh nhất. Thấy không? Thì như vậy mà cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng, mình đừng có quan điểm là mình giàu có, mình sung túc là mình phải là bất hạnh. Bất hạnh của kiếp người ở đây, Đức Thế Tôn khẳng định rằng mình không biết con đường chánh pháp, không đi đúng cái trục lộ để mà đào thải những cái nghiệp lực xấu ác của mình, nó gọi là bất hạnh. Phải không? Chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi là sự nghiệp đầy đủ, sắc đẹp đầy đủ, của cải đầy đủ, danh vọng sự nghiệp gì cũng có hết, không phải bất hạnh. Mà bất hạnh đây chính là mình không đi đúng đúng con đường chánh pháp để mà mình đào thải những cái nghiệp lực xấu ác trong cái thời quá khứ hoặc là hiện tại của mình. Đó là một cái điểm thứ nhất mà Thiền sư Thám Sơn khẳng định, đó gọi là thời hy hữu. Thì như vậy quý Phật tử nghiệm lại, cho quý Phật tử nghỉ 5 phút quán chiếu, mình được trong cái thời hy hữu chưa? Được chưa? Nếu mà được thì giơ tay lên. 1, 2. Ít gì ạ? Thấy không? Thời hy hữu chưa? Con này thời hy hữu chưa? Cho anh chàng vỗ tay thời hy hữu. Phải không? Đó là thời hy hữu của mình. Đó. Rồi bây giờ qua cái phần thứ hai là gì? Xứ hy hữu. Xứ hy hữu là có nghĩa là cái chỗ ở của mình, cái nơi chốn của mình. Mà quý Phật tử nghiệm đây nè, trong cái bát mạn, phải không? Hoặc là trước Phật sau Phật nè, hoặc là sanh ra mình bị nè đuôi nè, điếc nè, câm nè, ngậm nè, mù nè, què nè, thọt. Rồi gì nữa? Sanh ở nơi biên địa Hà Tiện. Mà tôi xin thú thật với Phật tử một cái điểm, quý Phật tử đừng có buồn nha. Mình sanh ở những cái vùng này đó, mà đúng trong kinh Phật là mình sanh ở đâu? Là biên địa Hà Tiện. Biên địa Hà Tiện là gì? Biên địa Hà Tiện là thiếu thốn. Thiếu thốn về văn hóa, thiếu thốn về vật chất, thiếu đủ thứ thiếu hết. Mình sanh ở những cái nơi không phải là một cái quốc độ lớn, nhưng mà được cái may mắn là trong cái công cuộc khôi phục lại thiền tông Việt Nam, hòa thượng sẵn sàng rải rác những cái ngôi thiền viện cho quý Phật tử tu học. Mà cái chỗ ở đây á, cũng không xa quý Phật tử, mà cũng không gần quý Phật tử. Đó gọi là cái xứ hy hữu. Cái chỗ nơi mình tu học được, mình phát triển cái tâm linh được, đó gọi là cái xứ hy hữu. Một cái chỗ rất là an ổn, rất là thanh tịnh để cho mình tu học, đó gọi là xứ hy hữu. Kế nữa là cái xứ hy hữu là trong mỗi giờ, trong mỗi phút, quý Phật tử đều an trú trong giờ phút thực tại, tỉnh giác, chánh niệm, thì đó gọi là xứ hy hữu. Mà cái xứ hy hữu đây mà khi mà quý Phật tử ngồi thiền giống như mình ngồi trên đống lửa thì không phải là xứ hy hữu. Mà mình ngồi thiền, cái tâm mình khinh an, cái tâm mình an ổn, cái tâm mình không có chạo cử, kế là không có hôn trầm, không có rớt trong cái vô ký, thì đó gọi là xứ hy hữu. Hồi sáng giờ ai được cái xứ hy hữu chưa, nói tôi mừng coi. Đó. Được cái thời hy hữu, được cái xứ hy hữu, thì kế là gì? Được cái đức hy hữu, phải không? Cho nên mình tu học được thì tôi nói thật với Phật tử, chẳng hạn như bây giờ mình trồng một cái gốc cây xuống đi, mà nó mưa cái ào xuống một cái nhiều khi cái cây nó chết. Còn mà mình trồng cái cây xuống mà được cái thời tiết nhân duyên, cái mưa nó rỉ rả thôi, tại nó mưa lâu ngày nó thấm đất đó, thì tự nhiên cái cây nó tăng trưởng nó tốt lên. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu học, mình đừng có cầu mong hay là cầu nhanh chóng gì hết, mà mình cứ rỉ rả mình đi. Mình cứ đi á, thì Phật nói mình cứ đi đi, thì mình sẽ tiến, thì cái đức mình nó càng ngày nó càng thấm nhuần trong cái tứ chi của mình, nó phổ ra hành động. Cái mình tu một thời gian, người ta nhìn mình, hồi xưa tôi thấy khuôn mặt chị dữ lắm, tôi sợ lắm, mà sao bây giờ tôi thấy cái mặt chị giống như Bồ Tát. Đó là mình biết đức hy hữu mình chỗ rồi đó, phải không? Mình càng tu, người ta nhìn khuôn mặt mình, tôi nói sao chị hôm nay tôi thấy chị giống Bồ Tát quá, thấy không? Đó là gì? Đó là cái phước lực mình nó tăng trưởng, mà cái nghiệp lực mình nó giảm. Đây tôi nói thật với Phật tử đừng có buồn, ngày xưa tôi mới về đây tôi thấy có một số Phật tử thì nó cũng có những tức là cái tâm thức nó biểu hiện lên, nhưng mà gần đây tôi thấy Phật tử gia công tu tập thì nó không còn nữa. Đây tôi không phải nói là trong về sách tướng hay là bói số gì hết, Nhưng mà tôi nói thật quý tử, nếu mà quý tử mà có thời gian coi lại chính cái cuốn kinh Bảo Tích, Đức Phật đều nói khi mà chúng ta tu học nó biểu hiện được cái sắc tướng, tức là tâm mình nó an đó, thì nó biểu hiện cái sắc tướng mình an ổn, hài hòa. Chứ hôm nào mà quý Phật tử, hôm nào mà bực tức, mà nóng giận, mà phiền não, đừng có hỏi ai hết, cái mình lấy cái gương mình soi khuôn mặt mình thử, coi thử mình là ai. Thấy không? À, mình coi một thời gian thì tự nhiên cái tâm mình nó trùng xuống, phải không? Đó, cho nên gọi là đức hy hữu. Mà kế là gì? Tức là sự hy hữu. À, cái sự hy hữu này rất là cần. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần chánh văn. Bạch Thế Tôn, người thiện nam kẻ thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm mình. Đó, có nghĩa là đây nói là bạch Đức Thế Tôn. Kẻ thiện nam là ai? Kẻ thiện nam là nói cho cư sĩ nam, gọi là U Bà Tắc. Kẻ thiện nữ là nói cho những người nữ, đúng không? À, vào cái thời đó rồi, cho nên á, có một số người á, người ta nói đó, kinh Kim Cương không phải là Phật nói. Bởi vì gần đây tôi đi qua các nước á, thì có những nước á, là không cho người nữ làm gì, không cho người nữ xuất gia. Chẳng hạn như bây giờ mà quý Phật tử mà đi Miến Điện, có nhân viên đi Miến Điện chuyến đi, tôi nói thật á, ai mà đi Miến Điện một chuyến rồi đó, người nam á, thì người ta thích đi, mà còn người nữ người ta đi một chuyến làm sao tâm đi nữa. Tôi biết tại sao không? Ở đây là cho quý Phật tử thoải mái luôn, rờ Phật. Rồi nhiều khi á, mình đến gần Đức Phật, mình cắm hoa, mình làm cái này đủ thứ hết. Rồi hôm lúc trước tôi có dắt một số Phật tử nữ qua bên Miến Điện để mà tham quan, thì Phật tử ở cái nước Việt Nam mình tưởng rằng Đức Phật thì ai rờ cũng được. Nhưng mà có một cái cô kia vừa rờ một cái thì bỗng nhiên cảnh sát nó thổi càng, giống như mình đi ăn cướp vậy đó, không cho rờ. Hỏi sao vậy? Nếu mà rờ cái tượng Phật này thì tượng Phật nó không có linh nữa, bị ô uế, kể cả sư bà luôn, chứ không phải là nói là cư sĩ không, kể cả sư bà, ni sư, tất cả người tu ở bên này mà qua là không có cho rờ, bắt đứng ngồi cẩm hết. Còn mà cư sĩ nam đó nha, là phải đi trước sư bà luôn, mà bắt về tụi cảnh sát. À, cho nên là mấy người phụ nữ mà đi lần lần thứ hai mà mời không đi nữa, qua không có được gần gũi gì hết, thấy không? À, cho nên họ nói là kinh Kim Cương này không phải Phật nói, mà mình phải hiểu. Bây giờ mình đọc hết cái bộ kinh Kim Cương, nếu mà không phải là trí tuệ của Đức Phật chẳng ai nói được hết. À, Đức Thế Tôn khẳng định luôn, dầu cho 1.000 vị luận sư ngoại đạo Bà La Môn á nói cũng được, giỏi cái mức độ đó. À, huống chi là quý Phật tử thấy là cái bộ kinh Kim Cương nói thẳng về cái con đường, tức là phá tất cả các tướng để mà dựng lập lên tất cả các tướng qua cái bộ kinh sao, thì không phải là trí tuệ của Đức Phật thì ai nói được. Đó, cho nên qua cái phần này mình phải hiểu là vào thời Đức Phật là tôn giả Tu Bồ Đề mới khẳng định rằng người thiện nam, người thiện nữ khi mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao mà trụ, làm sao mà hàng phục tâm mình. Nêu lên cái điểm đó thì như vậy phát tâm này, phát tâm làm gì? Tôi biết phát tâm làm gì không? Phát tâm làm Phật. Mà trong kinh Tâm Địa Quán nói khi mình phát tâm làm Phật là ngay trong giờ phút mình đã là Phật rồi. Mà đã là Phật rồi tại sao mình vẫn còn là chúng sanh? Thì cổ đức nói sao? Đốn ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng sóng quẩn quở, lý hiện niệm còn sanh. Tức là đốn ngộ ti mình thành Phật ngay trong giờ phút đó, mình là Phật đã thành rồi, phải không? Phật là Phật đã thành, là mình là Phật sẽ thành, con đường mình đi, mình nhắm mục đích mình đến rồi. Nhưng mà mình phải tiệm tu, gạn lọc những cái cù cạn trong tâm thức của mình. Mà mục đích của mình tu là để làm gì? Tức là phát tâm làm Phật. À, cho nên Tổ Khai Phong nói, chân lý liền ngộ mà trống mãn, vọng tình muốn dứt á, là phải dần dần mới hết. Trống nguyên mãn như trẻ mới sanh ra một ngày, mà thi thể thì đầy đủ, nhưng mà tiệm tu á, là phải nuôi dưỡng cho nó lớn từ từ. Ngay bây giờ mình sanh ra một đứa con, nó cũng có mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân ý đầy đủ hết. Mà bây giờ muốn được thành người lớn mình phải làm gì? Làm gì? À, mình phải cho nó ăn, nó uống thành người lớn. À, cho nên trong kinh Bát Vụ có những mẫu chuyện đó, Có một ông vua này, khi mà bà hoàng hậu có sanh ra cô công chúa, cái sáng hôm nay cái ông họp quần thần lại, ông nói là hôm nay chẳng chỉ có một việc thôi, các khanh nào mà có một cái đặc điểm, hoặc là có một cái sáng ý gì, và có một cái bí quyết gì làm như thế nào đó cho cô công chúa này chỉ một ngày thôi thành cô gái 18 tuổi, nếu mà được á thì chẳng ban thưởng. Cái ai dám làm không? Không ai dám làm hết. Nhưng mà chỉ có một ông quan đại thần đứng lên thưa, hạ thần sẽ làm được, nhưng mà với một điều kiện á, là bệ hạ hãy giao cô công chúa này. Bởi vì á, cô công chúa này khi mà về nhà hạ thần này rồi á, thì hạ thần có một cái loại thuốc đặc biệt, mà thuốc này uống á, là phải đợi 18 năm á, sách nó mới thành keo được uống. Cuối cùng cái ông vua ông giao, phải không? Ông giao về cái ông đại thần, ông nuôi đúng 18 năm cái ông giao lại, thấy không? Thì qua cái phần này Đức Phật nói là mình tu á, tuy rằng đốn ngộ, nhưng mà muốn mà trưởng dưỡng cho nó thành hình á, thì mình phải đi từ từ, từng bước. Đó, cho nên là khi phát tâm Bồ Đề rồi thì làm gì? Làm sao chủ, làm sao hàng phục tâm mình. Mà đặc biệt nhất, đặc điểm nhất là khi chúng ta đến tu học là cái việc đầu tiên nhất là mình phải phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong thiền thoại kể lại đó, tức là Hoàng đế Thái Tông, tức là Lý Thái Dân á, một hôm cái ông nằm mộng, ông thấy thần nhân mới báo như thế này: thỉnh bệ hạ phát Bồ Đề tâm. Tức là ông vua nhà Đường, tức là cái thời nhà Đường là cái thời cực thịnh nhất của thiền tâm. Cái thời nhà Đường là sản sanh rất nhiều các vị thiền sư. Lúc mà cái đất nước mà thịnh á, thường thường đất nước nào mà thịnh á, thì tự nhiên cái thiền sư ra đời rất là nhiều. Cho nên ở đây nói rất là kỹ, khi mà Hoàng đế Thái Tông nằm mộng á, thì ông thấy có một vị thần hiện lên báo cho ông. Cho nên á, nếu mà quý Phật tử mà tu tập một thời gian á, mình sẽ thấy có những cái giấc mộng lạ. Mà chính những cái giấc mộng này á, là trong kinh A Hàm Đức Phật nói á, có năm điềm mộng á: một là thiện, hai là ác, ba là tâm lý, bốn là sinh lý, năm là Bồ Tát báo mộng cho mình, hoặc là thần nhân báo mộng cho mình. Thì đây á, ông vua Đường cũng được cái nhân duyên là được một vị thần nhân, tức là hộ pháp báo mộng cho ông: thỉnh bệ hạ phát Bồ Đề tâm. Khi mà sáng ra ông lâm chiều, khi mà lâm chiều ông hỏi các quan tả hữu: Bồ Đề tâm làm sao phát? Thấy không? Bây giờ Bồ Đề tâm làm sao phát? Giờ quý vị phát làm sao? Cái này khó lắm nha, chứ mình đừng có tưởng là mình lên chánh điện cái mình đọc cái Bồ Đề tâm là mình phát xong. Mà ở đây nè, Bồ Đề tâm làm sao phát? Thì các quan không có đáp được. Ngay trong giờ phút này có một vị tôn giả, tức là thiền sư Tiết Đậu, bước ra đáp như thế này: nói đúng ra là xưa nay ít được nghe. Vì sao ít được nghe? Nếu biết được vì sao, tức là đã phát tâm Bồ Đề rồi. Thì như vậy bây giờ tôi cho quý Phật tử 5 phút. Vì sao phải phát tâm Bồ Đề? Quý Phật tử mà hiểu được cái vì sao á, thì ngay trong giờ phút đó Bồ Đề tâm nó gắn chặt từ khi quý Phật tử phát Bồ Đề tâm đến khi thành Phật. Thì bây giờ hỏi Phật tử nè, vì sao mình phát Bồ Đề tâm? Vì sao? Cái nguyên nhân là mình phát Bồ Đề tâm, hoặc là mình thấy cái thống khổ của cuộc đời mình, hoặc là mình thấy cái sự thống khổ của chúng sanh, hoặc là mình thấy muốn thành tựu Phật quả phổ độ chúng sanh mà phải phát Bồ Đề tâm, tức là một dọc luôn. Những cái điều kiện nhân duyên đó mình thấy được vì sao, tại sao phát Bồ Đề tâm. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao mình phải phát Bồ Đề tâm. Thì đây tôi đọc cái những cái nhân duyên mà tôn giả Tịch Thiên chỉ dạy cho mình sự lợi ích của Bồ Đề tâm, để cho mình phóng phát, mình phát khởi, thì ngay trong giờ phút đó là mình thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, thì đây á, ngài viết trong cái Bồ Đề tâm, tức là lợi ích hành trạng của Bồ Đề tâm: hạnh phúc thay gặp duyên, sinh ra thân con người, nay không nhân cơ hội để tu hành giải thoát, sau này tìm đâu ra. Tức là ngài nói là mình rất là hạnh phúc, rất là may mắn, đủ cái phúc duyên mình sinh ra làm người, sáu căn đầy đủ, phải không? Cái hệ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình đầy đủ hết. mà đã là thân tâm đầy đủ rồi mà mình không có chịu khó mình tu học, chịu khó mình chuyển hóa, thì Ngài nói khi mà mình mất cái cơ hội này rồi đó thì sau này tìm đâu ra. Như đêm mây dày đặc được lần chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật tâm lành thoảng khởi lên. Tức là Ngài nói là khi mình có mặt trong cuộc đời này rồi đó, thì mình đi bằng con đường nghiệp lực. Mà đã đi bằng con đường nghiệp lực rồi đó, thì giống như mà hôm nào đó mà quý Phật tử thấy trời mưa mà mây mù nó u ám hết, nó không có một cái tia ánh sáng nào hết. Nhưng mà bỗng nhiên người ta mình bỗng nhiên mình thấy một làn ánh sáng nó chớp lên một cái, mà nó chớp lên một cái nó được bao lâu? 5 phút tắt. Thì Ngài nói là khi mà quý Phật tử khởi một cái niệm lành á, thì tất cả thôi, mà đằng sau cái niệm lành đó cái niệm ác ở kế bên. Là Ngài nói là không bao giờ cái chúng sanh mà khởi niệm lành được. Tôi nói Phật tử rồi, khi mà quý Phật tử làm cái việc gì, chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái ngôi chùa nữa đó đi, mình thấy cái ngôi chùa nó hư, nó dột, nó nát, cái mình khởi tâm lên muốn cúng 200.000 gieo duyên, cúng liền. Chứ còn mình đi chỉ cần nó thôi đi vệ sinh rồi cúng đi, cái chùa nó nghi quá đi luôn, lạ vậy tôi bị rồi đó. Chùa thấy cũng nghi quá. Nghi biết thầy tu làm sao. Tôi nói là lúc trước tôi từ Đà Lạt xuống, tôi còn nhớ là tôi bọc trong túi tôi là 2.3 triệu. Định xuống nhà sách Chí Huệ tôi mua một cái bộ sách, 5-6 bộ sách gì đó cho nó hết tiền. Thì khi mà xuống để mà mua sách á, thì lúc mà tôi lựa sách thì có một cái ông thầy ông cũng lớn tuổi rồi, thì ông đến ông hỏi cái cô mà bán sách á, là ông hỏi là cái bộ Bát Nhã, cái bộ Bát Nhã là 20 mấy cuốn á, hết thể là 600 cuốn á, dịch ra là bao nhiêu tiền. Cô nói là 2.3 triệu. Thì ông móc trong túi á, còn có mấy trăm à. Cái ông ngồi ông tự nhiên nói trời ước gì nha, ước gì mà tôi mua được cái bộ kinh này á, là về tôi phát tâm tôi nhập 3 năm lên. Tôi nghe ông nói vậy tự nhiên cái tâm là nó thoảng khởi lên chút xíu, nó thoảng lên, nó nói trời ngay cái khúc này mình tại sao mình không cúng. Cái tôi đến tôi nói cái cô chủ tiệm sách đó, bây giờ đóng gói là để cho ông, cho vị thầy này tôi sẽ trả tiền. Mà cái ông thầy đó ông cũng không có tin nữa, mà cái cô chủ quán cũng tin. Từ cái ngày cái thời đó tôi còn nhớ lại 2007 thì 2.3 triệu cũng rất là quý chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà tôi nói rồi, cái tâm lành mà vừa khởi lên á, mà mình không làm á, nhiều khi mình lường hồi cái mình nói mình nghi, biết ông này ông có tu biết không, hay là ông về ông nói chơi, phải không? Đó cho nên ba cái phần này nói là như đêm mây dày đặc được lần chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật tâm lành thoảng khởi lên, khởi chút xíu thôi. Tôi nói thật quý ông tử nhiêu, nếu mà tôi á, mà những người mà đến mà phát tâm mà xây dựng thiền viện tôi mà đúng mức luôn á, là giờ này xong hết rồi. Cũng có rất nhiều người phát tâm, nhưng mà khi mà gặp chúng tôi phát tâm rồi, cái về nhà ta điện lại sao, hoặc là vợ, hoặc là con, hoặc là gia đình, hoặc là vật kia, cái họ không phát nữa. Không, khi mà gặp mình họ phát, nhưng mà về nhà họ không phát. Tôi nói một cái điểm này cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Hồi xưa có một cái ông thầy, hồi xưa ông cũng lên Trúc Lâm tu học với chúng tôi, rồi ông ra Ban Ngôi Thuộc ông ở, thì giáo hội mới cấp cho ông một cái ngôi chùa lớn lắm, ngôi chùa tỉnh hội lớn lắm, ngôi chùa cổ ngày xưa mà cũng tốt lắm. Cái có một cái cô Phật tử này phát tâm á, cúng cho thầy 43 tỷ để thầy phá ra thầy xây. Cái ông điện tôi nói là sư huynh, bây giờ em được cái may mắn là nhận được ngôi chùa, rồi bây giờ có cô Phật tử này phát tâm 43 tỷ nữa. Thì tôi nói một câu, đừng có gọi phá, khi nào mà tiền cầm trong tay, trong tài khoản rồi phá. Ông nói thờ, anh cứ nghi, tôi không, mà tôi nói không phải, mình không có nghi, nhưng mà khi mà gặp anh người ta phát tâm, mà khi mà ta lên xe ta quên, cái ông tin cái ông đặt ra hết luôn. Rồi bắt đầu tổ chức cái buổi đặt đá, tổ chức lớn lắm, mời các vị hòa thượng trong Nam ngoài Bắc, tốn gần 1.5 tỷ nữa, dây hàng gần có 1.5 tỷ. Rồi làm xong hết, gọi số điện thoại mới lần đầu còn trả lời, lần thứ ba thuê bao quý khách giờ này không kiểm soát được. Còn là thuê bao quý khách không, cái ông thầy đó bây giờ sao, trốn luôn, trốn mất biệt luôn, trốn mất luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. mình đừng có chắc cái người Phật tử đó. Mà ý đây tôi nói là tâm lành khởi lên chỉ một thoáng đó thôi là hai vị một đó, thấy không? Quý Phật tử nói rằng á, cho nên bây giờ quý Phật tử thấy mà đi ra ngoài đường, quý Phật tử thấy có những ngôi chùa mà xây dở dang đó, cũng là cái chỗ mà tâm lành thoảng khởi lên, người ta thoảng lên lúc đó rồi sao không còn nữa. Thông cảm. Tôi là đi làm Phật sự nhiều nơi, tôi thông cảm này lắm. Tôi cũng trách gì người ta, phải không? Tôi biết rằng cái nghiệp lực của mình nó sâu, nó dày lắm, phải không? Là nhờ gì? Nhờ thần lực chư Phật, chứ không phải mình nữa đó. Nhờ thần lực chư Phật tác ý vào, khiếp vậy đó. Cho nên nói thẳng một điều luôn, ngày xưa mà khi tôi qua bên Canada, tôi giảng pháp đó, Hòa Thượng cắt tôi qua 2003. Khi mà Hòa Thượng giao trách nhiệm cho chúng tôi là Hòa Thượng nói bây giờ chú qua cố gắng làm như thế nào, 1-2 năm sau á phải nhớ mua cái 3 căn nhà trên đồi. Bởi vì 3 căn nhà trên đồi á là 3 cái người dân Mỹ mà người châu Phi đó, mà một lần mà mở nhạc lên ồn ào lắm thun được. Hòa Thượng nói chú ráng cố gắng cách gì đó mua. Nhưng mà được cái may mắn là khi chúng tôi qua giảng pháp á thì có một cái cô bác sĩ, tôi còn nhớ là cô bác sĩ Thủy á, tôi nghe cái bài pháp đó xong rồi có phấn chấn, rồi có hỏi tôi là bây giờ cần cái gì. Tôi mới nêu lên là ngay trong giờ phút đó là có phát tâm, rồi có phát tâm là $25,000 có mua một căn nhà, rồi kế đạo tràng ở dưới Toronto phát tâm nữa. Tức là ngay trong giờ đó người ta phát tâm, ta ký xét cho mình liền thì mới thành tựu được. Còn mà nếu mà cái cô bác sĩ này có về nhà là 1-2 người đến, trời ông thầy tôi nghi lắm nha, phải gì đâu mà tự nhiên bồ đề tăng móc. Mà tại sao mà cô nghe pháp là cổ phấn chấn lên? Đó là nhờ thần lực chư Phật tâm lành thoảng khởi lên. Cho nên mà quý Phật tử vừa khởi cái tâm lành là mình làm liền, không? Vừa làm liền. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà cái ông mà say rượu á, mà cái tâm lành ông khởi lên đòi đi xuất gia là Đức Thế Tôn cho ông đi tu liền. Mà xong mà ông tỉnh rượu xong rồi ông chửi á, Thế Tôn nói nhờ cái nhân duyên này á, đời sau gặp Phật tu tiếp. Cho nên mình mới thấy được rằng như đêm mây dày đặc được lần chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật tâm lành thoảng khởi lên. Đức hạnh rất yếu ớt, trước sức mạnh điều xấu, chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Ở đây tôi nói một cái quế đầu á, là nhờ thần lực chư Phật, nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ mình muốn làm cái việc đó là mình phải phát bồ đề tâm, phải không? Tức là ở đây nói là đức hạnh rất là yếu ớt, tức là mình đi trong cuộc đời này bằng cái nghiệp lực, cho nên đức hạnh mình yếu ớt lắm. Mà trước cái sức mạnh điều xấu, điều dở, mà nếu mà không có phát tâm bồ đề thì không có được. Cho nên ngài nói nè, chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững, chỉ có tâm bồ đề thôi. Cho nên á, nói thẳng một điều quý Phật tử, một cái điểm ở đây á, là tôi nói thiệt quý Phật tử là tôi không có gài. Ở đây nói một tiếng nói tôi chia sẻ nha, tôi không có gài. Mà khi mà Phật tử mà gặp tôi rồi họ nói họ phát tâm tôi là, chẳng hạn như bây giờ nói bây giờ phát tâm thầy con cúng dường cho thầy á, là ở trên này là ngói không, từ đem lên là khi mà thầy xây cất ở đâu là ngói con cúng dường. Thì tôi nói nè, tôi nói trong bụng thôi cũng chưa bảo đảm. Bây giờ có gặp tôi mà bây giờ muốn cho bảo đảm mà cái bồ đề tâm có viên miễn luôn á, quý Phật tử biết dắt đến đâu không? Cái tôi dắt vào thường chiếu, thứ nhất đó là tôi kêu gia đình cổ là đến trước Phật là phát nguyện. Thứ nhất là phát nguyện, thứ hai là phát bồ đề tâm. Kế là dắt vào Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông á, cổ phát nguyện. Kế nữa là sư phụ thường chiếu. Khi mà cổ phát nguyện ở đây là mình muốn cho cái người Phật tử đó được lợi ích lâu dài. Chứ đây là mình tôi nêu lên cho một cái điểm quý tử thấy á, là trong kinh Tương Bộ đó, có một vị thí chủ đến thưa hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có hai người giỏi giống như nhau và cái tri thức giống như nhau, nhưng mà có cái người thứ nhất á, thì làm ăn gì cũng được hết, mà người thứ hai á, thì làm đâu thua lỗ đó. Thì Phật nói rõ ràng luôn là đời quá khứ á, cái người này á, gặp cái chuyện gì cũng hứa hết, hứa làm này hứa không chịu làm, do cái đó cái phước nó giảm, đời này nó kéo dài đời này luôn. Còn cái người mà sao á, mà ta làm ăn được cái gì cũng may mắn á, là ta hứa là ta làm. Hiện bây giờ mình hứa đến hứa Tam Bảo, bây giờ con cúng dường 1 bao xi măng thì mình phải thực hiện đúng bao xi măng mình cúng. Nói thật quý Phật tử, một cái điểm ngày xưa mà tôi xuống một cái chùa quê, tôi thấy cái tăng đường nó sạch, tăng đường nhà Đông nó sạch hết rồi, tôi hứa là tôi sẽ xây cất. Mà khi mà tôi chưa chuẩn bị đi tu mà tôi chưa cất được là tôi phải ráng làm thêm 1 năm nữa, lấy cái tiền đó tôi cất xong mà tôi mới dám đi tu. Tức là mình hứa là mình phải làm cho đúng cái lời hứa của mình. Thì đây cũng vậy, khi mà Phật tử hứa là tại sao tôi phải dắt đến trước Tam Bảo để cho họ phát nguyện lực, phát Bồ Đề Tâm, để đời đời họ được may mắn, thấy không? Là cho nên nói là trước sức mạnh điều xấu, chỉ có Tâm Bồ Đề mới cưỡng lại đứng vững thôi. Đó, nói đây là mình phải hiểu một cái điểm. Trải nhiều kiếp tư duy, Phật thấy Tâm Bồ Đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngoài biển khổ. Tức là trải cái nhiều kiếp tư duy á, thì Phật thấy Tâm Bồ Đề có cái công đức vô lượng. Vô lượng sao? Vô lượng là khi quý Phật tử phát Tâm Bồ Đề thì cái việc mình hướng đến là mình phải làm, phải không? Mình khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình thực hiện cái con đường mình đi, chứ không phải phát xong rồi không có làm. Thì ta nói là có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngoài biển khổ. Muốn thoát khổ của đời, trừ tai họa muôn loài, muốn được căn hạnh phúc, chớ rời Tâm Bồ Đề. Tức là muốn mà thoát khổ cái cuộc đời này, để đời sau mình mãi mãi được an ổn, được thanh định, sanh nơi nào cũng gặp được Phật Pháp á, là trừ tai họa muôn loài, muốn được căn hạnh phúc, chớ rời Tâm Bồ Đề. Người người trong sanh tử phát được Tâm Bồ Đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Ở đây nói là người người ở trong sanh tử, tức là tất cả mọi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, ai cũng đang ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, đúng không? Ai cũng đến một cái lúc nào đó sẽ ra đi. Cho nên thiền sư Lai Quả nói á, khi á mà một ông vua, ông ra một cái lệnh là ông bắt mình bỏ tù hoặc là xử án, chắc chắn mình sẽ chết. Ai cũng đinh ninh rằng mình chết rồi, nhưng mà mình có một người đó tự nhiên ta cứu mình, ta cứu mình được sống, không có bị tù tội, không bị chết chóc, thì mình rất biết ơn người đó, mình rất mừng người đó. Còn ở đây ngài nói đó, khi mà ông Diêm Vương mà ông phán mình cái bản án tử hình rồi đó, thì không ai cứu mình được hết. Và tất cả mọi người trong con người chúng ta, ai cũng là bị gì? Bị ông Diêm Vương, ông quản thúc. Thì có một lúc nào đó ông đưa mình ra pháp trường xử, phải không? Thì ai trong này cũng vậy. Trên hồi nãy có một cái huynh lên tác bạch á, đúng lên là nói là lên pháp đường, anh nói là thỉnh thầy pháp trường trang nghiêm. Nói à, là tôi nghe tôi nói ủa sao mới nào tôi thấy cũng kỳ kỳ, mà tôi thấy cái nguyện này cũng đúng. Đó là thỉnh thầy hôm nay tại thiền nguyện trúc tâm chánh thiện pháp trường trang nghiêm thánh tịnh. Đúng là pháp đường, đúng không? Quên cái pháp trường luôn, mà thật là đúng pháp trường cũng được, đúng không? Ai rồi cũng ra pháp trường hết đó, thấy không? Mình mà biết tu rồi mình thấy nó có gì, pháp đường cũng được mà pháp trường cũng được, gì cũng được hết. Cho nên ba cái phần này mình thấy rồi. Bây giờ muốn được chân hạnh phúc nào, thì phải phát Tâm Bồ Đề. Gì nữa? Nước phép Tâm Bồ Đề sẽ biến thân ô trượt thành thân Phật vô giá, hãy giữ Bồ Đề Tâm. Tức là ngài nói là nước phép Tâm Bồ Đề sẽ biến cái thân ô trượt này thành thân Phật vô giá. Tức là Đức Phật nói là mình sanh ra trong cuộc đời đi bằng cái nghiệp lực, thành ra cái thân mình bị ô uế, bị nhơ nhớp. Nhưng mà ở đây nói là khi mình phát Tâm Bồ Đề rồi đó, thì đây là cái thân Phật, thân kim cương. Tức là khi mình phát Tâm Bồ Đề rồi á, thì thân mình không làm ác, ý mình không nghĩ ác, miệng mình không nghĩ ác, đó là thân Phật. Nhớ kỹ nha, chứ không phải là mình nói cái thân này thân Phật. Mà khi ba nghiệp mình thanh tịnh rồi thì Phật có mặt trong cuộc đời này, cho nên phải giữ Tâm Bồ Đề. Bậc đạo sư thấy rõ Tâm Bồ Đề quý báu, muốn vượt thoát ba cõi phải giữ vững tâm này. Tức là Đức Phật đã thấy rõ cái Tâm Bồ Đề rất là quý, mà muốn vượt thoát ba cõi thì phải giữ được cái tâm này. Làm lành như cây chuối quả hết rồi héo khô, Tâm Bồ Đề to lớn như đại thụ xum xê, luôn sanh quả tươi tốt. Người đời phạm tội nặng nhờ thế lực chở che, biết sự nghiệp đã tạo sao chẳng tìm chỗ nương. Đức Di Lặc đã giảng cho thiện tài biết rằng, Tâm Bồ Đề kỳ diệu như lửa thời hoại kiếp, đốt tan bao tội nặng chỉ trong một sát na. Tức là Đức Phật Di Lặc giảng cho ngài thiện tài đồng tử Tâm Bồ Đề này rất là kỳ diệu, giống như mà lửa vào cái thời kiếp ngoại đốt hết sạch luôn, đến mẫu là cõi trời mà Quan Âm Thiên cũng bị đốt luôn. Thì đây cũng vậy, khi mình phát tâm Bồ Đề rồi đó, thành tựu được tâm Bồ Đề rồi đó, thì nó đốt tan bao tội nặng chỉ trong một cái khoảng sát na thôi, khi mình phát tâm Bồ Đề. Do đó nói là khi mà trưởng lão tu Bồ Đề đứng lên thưa hỏi để mà cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát Bồ Đề tâm, thì bây giờ qua cái phần tiếp chánh văn. Phật bảo: lành thay này tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Thì bây giờ qua cái phần này tôi đưa cho quý Phật tử công án, thì quý Phật tử về cái mình tư duy, mình nghiền ngẫm khéo hộ niệm chỗ nào, khéo phó chúc chỗ nào. Đó, bây giờ muốn giảng hay là để cho quý Phật tử làm công án? Giảng á, sau này quý Phật tử mà nhận được chỗ này rồi chửi tôi nữa, tại thầy mà con kéo dài 20-30 năm, đúng không? Cho nên ở đây nói là khéo hộ niệm chỗ nào, khéo phó chúc chỗ nào. Đây là hai công án dành cho quý Phật tử. Mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là mình tu á, mình phải quăng. Quăng là mình đến chánh thiện mình nghe, về nhà mình phải tư duy. Hồi chiều này ông thầy nào ông giảng khéo hộ niệm chỗ nào, khéo phó chúc chỗ nào, cái mình về mình tư duy. Tư duy giống như cái bà già mà nghe pháp thoại của Thiền sư Bạch Ẩn đó, phải không? Đó. Rồi qua cái phần chánh văn: nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ quỳ ông nói. Đức Phật dạy là mình phải lắng nghe. Còn đây quý Phật tử có lắng nghe không? Hay là mình ngồi đây cái mình đầu óc mình để đâu đâu á, không lắng nghe, thấy không? Cho nên á, lão tử nói á, là bậc hạ nghe, nghe nói về pháp, nghe nói về đạo á, thì cười to bỏ đi. Bậc trung nghe nói về đạo, nghe nói về pháp á, thọt nhớ thọt quên. Nhớ câu đầu, nhớ câu giữa, nhớ câu cuối nói gì không nhớ. Chẳng hạn nó bây giờ tam quy là gì, nhiều khi mình về ai hỏi tam quy là gì, cái mình nói tam là ba, quy là rùa, ba con rùa lớn, chết luôn. Bật chung nghe pháp kiểu gì, nói tam quy là gì, mình kia nó quy là rùa đó, quy là rùa, cái mình nói bàn rùa, phải không? Cho nên mình học pháp mà mình không khéo, không có lắng nghe, phải không? Cho nên qua cái phần này tôi nói là quý Phật tử một cái lưu ý. Lưu ý là nói tôi hay nói thẳng, quý Phật tử đừng có buồn nha. Tôi nói Phật tử rồi, khi mà quý Phật tử đến nghe pháp á, hoặc là khi mà ngồi thiền á, cái mình có điện thoại, cái mình để chế độ rung. Để chế độ rung, tại sao tôi dám nói vậy? Khi mà quý Phật tử để cái điện thoại mà lên tiếng á, là đúng lý ra, phải không? Đúng lý ra chiều nay có một hai người nghe pháp, ta ngộ nhập được, ta chứng nghiệm được về pháp. Cái nghe cái điện thoại mình lên, cái tự nhiên ta không còn chú tâm nữa. Mà không còn chú tâm nữa, một cái thời pháp đó uổng, phải không? Uổng cái thời pháp đó, trên cái phước mà nó tổn giảm. Khi mà chú tiểu mà ti xa về, quyết định không đi khất thực nữa, mà vào mà để mà tu cho chứng quả A-la-hán á, thì trời Đế Thích nè, cái ngai vàng nóng lên, ông sai trời tứ thiên vương đuống xuống, coi săn sóc hết, coi là không cho quả nè, không cho quả kiêu nè, không cho những người chăn bò chăn trâu vào. Kế nữa là ông kéo cái mặt trời lại, là không cho mà tắt mặt trời sớm. Mà khi mà con giả sáng là Phật đi về, Phật biết rồi, Phật biết là còn một tiếng nữa là chú tiểu ti sang là chứng quả A-la-hán. Mà con giả sáng là Phật mà gõ cửa là cái quỷ này cũng chứng quả. Cho nên Đức Thế Tôn mới chặn lại, chặn tôn giả Sa Phất lại hỏi những cái yếu điểm trong A Tỳ Đẹp Ma. Quý Phật tử thấy không? Thì đây cũng vậy, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta nghe pháp, mình ráng thu thúc lại, đúng không? Cái thời gian mình cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, cho cháu mình đủ rồi. Mà cái thời gian ngày buổi chiều hôm nay là cho mình, cho một ngày cho mình, quý Phật tử dám làm không? Một ngày chủ nhật này hoặc ngày thứ bảy này cho mình, chồng con mình cho nó 7 ngày rồi, bây giờ cho mình chứ đâu mà cho ngoài. Thì mình tắt điện thoại để mình được lợi ích, người khác được lợi ích, cả hai cùng lợi ích. Đó là người biết học pháp, thấy không? Còn khi mà quý Phật tử mà reo lên một cái, tôi thấy rồi, 100 con mắt, 100 người là 200 con mắt nhìn mình, mà ngay trong giờ phút họ nhìn mình á, toàn là giấy niệm xấu không. Cho nên một ngày đó cái phước mình nó giảm. Tôi nói Phật tử hiểu một cái điểm, từng chút nhỏ nhặt á, mình đến á, người xưa ta nói mình đến nghe pháp á, giống như mình vào trong núi báo để mà lượm vàng. Mà mình lượm vàng, mình lượm đá đất ở đâu không? Phải không? Người ta nói đó, cái người thông minh á, vào trong cái hờ, trong cái núi báo á, là tranh thủ một là lụm vàng, hai là lụm hộp sòn, còn đây là mình lụm cát sỏi đá, nhiều khi lụm thanh long đen thanh long mà bị hư về nữa chứ, phải không? Đó, ba cái phần này mình phải hiểu đó. Hiểu là mình nghe pháp là mình phải lắng thần. Còn bậc thượng nghe pháp làm sao? Bậc thượng nghe pháp á là lắng thần nghe pháp, thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Đó bậc thượng. Giờ quý Phật tử là bậc thượng hay bậc hạ, bậc trung? Bậc thượng là khi mình lắng thần nghe pháp là ở trên này ông thầy nói cái gì, cái nó thấm vào tứ chi, cái nó phổ ra hành động. Phổ ra hành động là làm gì? Miệng nói lời thiện, thân hành động thiện, ý nghĩ điều thiện, tức là thấm vào tứ chi. Ta trên ba cái phần này nêu lên một điểm cho quý Phật tử thấy là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ. Các ông á, mà đem cái tâm than duyên nghe pháp á, thì cái pháp này thuộc về duyên, chẳng phải là cái pháp chân thật. Mà nếu mình đem cái tâm chân thật mình nghe pháp á, thì pháp này là pháp chân thật. Còn mình đem cái tâm than duyên nghe pháp thì cũng được. Để làm cái điểm này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, rồi chúng ta đến cái phần tạ pháp. Thì trong giai thoại nhà thiền có kể một câu chuyện. Trong một cái xứ này có một cái ông vua, khi mà ông lớn tuổi rồi mà chưa có con, cho nên bây giờ ông muốn tìm một cái người nào mà tài giỏi, thông minh, tài trí để mà ông truyền ngôi báo. Thì cuối cùng ông nghĩ ra một kế. Cái một hôm cái ông đem ra ba cái pho tượng bằng vàng rồng, mà ba pho tượng này giống nhau như đúc, từ cái đầu tóc, từ lỗ tai, từ cái miệng, từ cái mũi, từ tất cả những cái ba pho tượng như thế nào đó, ông đúc, ông cho thợ đúc là giống như đúc luôn. Cuối cùng đem ra trước sân rồng, ông ra một cái bảng, ông viết một cái bảng như thế này: nếu ai mà nói được trong ba pho tượng này pho tượng nào mà quý nhất á, thì ông sẽ truyền ngôi báo. Cuối cùng những người đó, người ta nhìn ra từ ba pho tượng nó giống nhau quá. Thì một hôm có một cái anh chàng thư sinh, mặt mũi cũng rất là ngôi ngô túng tú. Cái anh đến, sau khi mà anh đến rồi, cái anh nhìn qua nhìn lại, anh lấy một cái cọng cỏ, anh rà lên trên ba pho tượng. Cuối cùng anh đưa ra cái ba pho tượng, anh nói cái pho tượng này quý nhất, pho tượng này quý nhì, pho tượng này đứng thứ ba. Thì ông vua hỏi tại sao mà khanh biết cái pho tượng này quý nhất, pho tượng này quý thứ nhì, kia là quý thứ ba. Thì nói là lúc mà hạ thần cầm cái pho tượng lên đó, thì hạ thần lấy cái cọng cỏ. Cọng cỏ làm gì? Quấy trong cái lỗ tai. Thì khi mà quấy trong lỗ tai rồi đó, thì mới phát hiện rằng cái cọng cỏ nó lọt qua lỗ tai kia, cho nên tượng này nó không quý. Đến cái pho tượng thứ hai á, là khi mà lấy cái cọng cỏ quấy trong lỗ tai á, thì cái cọng cỏ nó thọt ra cái miệng, thì pho tượng này cũng chưa quý. Mà đến cái pho tượng thứ ba, khi mà lấy cái cọng cỏ quậy vào lỗ tai đó, thì cái cọng cỏ nó chui xuống cái bụng. Thì đây là cái pho tượng thứ nhất. Thì cuối cùng ông vua ông mới chấp nhận. Bởi vì sao? Thì cái anh này cũng trả lời: có những người họ đến, họ nghe chuyện này, nghe chuyện nọ, nghe chuyện kia, hoặc là đến học Phật pháp gì đó, nghe xong rồi tụt lút hết, bên hết. Còn có những người cũng nghe, nghe xong là sao, đụng đâu cũng nói hết. Cho nên ta nói là thiền quán á, quán cà phê cũng nói, quán bia, quán rượu, quán gì cũng nói hết. Nói mà không hành. Có người nói dữ lắm mà không chịu hành, cho nên cũng chưa có quý. Còn cái pho tượng thứ ba là gì? Khi mình nghe rồi, thấm vào tứ chi, nó phổ ra hành động trong cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình nó nhu nhuyến, nó thanh tịnh, nó có những cái giới đức trang nghiêm, thì đây là cái pho tượng quý nhất. Thì như vậy trong ba cái pho tượng này, quý Phật tử nghiệm lại mình là pho tượng thứ mấy. Thứ mấy? Tệ lắm nha, tôi nói ráng mình tệ lắm á, là cũng được là pho tượng thứ ba, cho nó tuột xuống cái bụng luôn, nằm yên đó, phải không? Đó, cho nên Tổ Quỳnh Minh Dương Thọ dạy đó: nếu gặp bậc đại sư chân chánh thì quyết phải hết lòng thân cận. Giả sử tham thiền chưa thấu triệt, việc học chưa thành, Một khi đã qua căn tay rồi, hằng làm giống đạo, đời đời chẳng rơi vào nẻo ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, vừa mới ra đời một nghe ngàn ngộ. Phải tin rằng thiện tri thức chân chánh trong đời là nhân duyên lớn trong loài người, hay giáo hóa chúng sanh được thấy tánh Phật. Có nghĩa là bây giờ mình gặp được bậc đạo sư chân chánh là sư Âm Trúc Lâm và Thượng Thường Chiếu, quý thầy lớn trong tâm môn á, thì mình phải hết lòng thân cận. Chúng nãy tôi nói đó, mình thân cận những vị này để đời sau nữa mình gặp các ngài mình tu tiếp, tu đến khi nào thành Phật. Quý Phật tử biết khi mà Đức Phật thuyết pháp á, mà có một số thầy tùy khen mà chứng quả La Hán á, Phật nói các vị này á là đời đời kiếp kiếp theo Như Lai rồi. Khi Như Lai làm thú, khi Như Lai làm giả sô, khi Như Lai làm Long Vương, thì những vị này đều đi theo Như Lai hết. Đó cho nên nói là khi mình gặp được bậc tri thức chân chánh rồi thì mình phải hết lòng thân cận. Giả sử mà tham thiền chưa thấu triệt, việc học chưa thành á, thì nghe qua căn tai làm giống đạo, đời đời không mất thân người, không sa vào nẻo ác. Phải tin rằng thiện tri thức chân chánh trong đạo là nhân duyên lớn trong loài người, họ chỉ dạy mình thấy tánh Phật, tu để mà thẳng tiến, đó là cái phần phát bồ đề tâm, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn, làm sao trụ, làm sao hàng phục. Thì bây giờ còn ít thời gian, quý Phật tử có thưa hỏi gì không? Có thưa hỏi gì không? Không có thưa hỏi thì thôi chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng